Thứ tư tuần thứ 25 thường niên, lễ kính Thánh Matthew Tông đồ và Thánh sử. Bài trích thơ của Thánh Phaolô gửi tín hữu Ephesus. Vậy tôi là người đang bị tù vì Chúa. Tôi khuyên nhủ anh em hãy sống cho xứng với ơn kêu gọi mà Thiên Chúa đã ban cho anh em. Anh em hãy ăn ở thật khiêm tốn, hiền từ và nhẫn nại. Hãy lấy tình bác ái mà chịu đựng lẫn nhau. Anh em hãy thiết tha duy trì sự hiệp nhất mà thần khí đem lại bằng cách ăn ở thuận hòa gắn bó với nhau. Chỉ có một thân thể, một thần khí, cũng như anh em đã được kêu gọi để chia sẻ cùng một niềm hy vọng. Chỉ có một Chúa, một niềm tin, một phép rửa. Chỉ có một Thiên Chúa, Cha của mọi người, đấng ngự trên mọi người, qua mọi người và trong mọi người. Nhưng mỗi người chúng ta đã nhận được ân sủng tùy theo mức độ Đức Kitô ban cho. Và chính người đã ban ơn cho kẻ này làm tông đồ, người nọ làm ngôn sứ, kẻ khác làm người loan báo tin mừng, kẻ khác nữa làm người coi sóc và dạy dỗ. Nhờ đó dân thánh được chuẩn bị để làm công việc phục vụ là xây dựng thân thể Đức Kitô cho đến khi tất cả chúng ta đạt tới sự hiệp nhất trong đức tin và trong sự nhận biết con Thiên Chúa, tới tình trạng con người trưởng thành, tới tầm vóc viên mãn của Đức Kitô. Bài Trích Phúc Âm theo Thánh Matthew. Bỏ nơi ấy, Đức Giêsu đi ngang qua trạm thu thuế, thì thấy một người tên là Matthew đang ngồi tại trạm. Người bảo ông, anh hãy theo tôi. Ông đứng dậy đi theo người. Khi Đức Giêsu đang dùng bữa tại nhà ông ấy, có nhiều người thu thuế và tội lỗi kéo đến cùng ăn với các môn đệ và với Chúa Giêsu. Thấy vậy, những người Pha-ri-si nói với các môn đệ người rằng, sao thầy các anh lại ăn uống với bọn thu thuế và quân tội lỗi như vậy? Nghe thấy thế, Đức Giêsu nói, người khỏe mạnh không cần thầy thuốc, người đau ốm mới cần. Hãy về học cho biết ý nghĩa của câu này. Ta muốn lòng nhân chứ đâu cần lễ tế. Tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi. Suy niệm lời Chúa, chủ đề, hãy sống và làm cho mọi người trở thành con Thiên Chúa. Nhiều người tuy chẳng tốt lành gì, nhưng lại hay tìm cơ hội để phê bình và luận tội tha nhân. Họ muốn giam hãm tha nhân trong quá khứ tội lỗi và không cho tha nhân một cơ hội để làm lại cuộc đời. Án tử hình là một ví dụ. Ngược lại, Thiên Chúa luôn tìm cách tha thứ và cho con người nhiều cơ hội để làm lại cuộc đời, như trường hợp của Paulo, Phêrô, Matthew, Mary Magdalene, Augustine và hầu như tất cả mọi người. Lý do đơn giản, vì tất cả mọi người đều là con của Ngài. Các bài đọc hôm nay cung cấp cho chúng ta niềm hy vọng làm lại cuộc đời. Trong bài đọc 1, Thánh Phaolô khuyên các tín hữu Ephesus hãy biết sống cho đúng với ơn gọi mà họ đã được kêu mời và trang bị. Họ cần biết bảo vệ sự hiệp nhất và xây dựng nhiệm thể của Đức Kitô theo như quà tặng đã được Thánh Thần ban cho họ. Trong phúc âm, Chúa Giêsu chẳng những không kết tội và giam hãm Matthew trong ngục tù tội lỗi của ông, Ngài còn cho ông cơ hội để làm lại cuộc đời và để trở thành môn đệ của Ngài. Khi bị chất vấn bởi các biệt phái, tại sao ngồi ăn uống với những người thu thuế và tội lỗi? Chúa Giêsu thẳng thắn tuyên bố mục đích khi xuống trần gian của Ngài. Tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi. Bài đọc 1. Hãy sống cho xứng đáng với ơn kêu gọi mà Thiên Chúa đã ban cho anh em. Thứ nhất, ơn gọi Kitô hữu. Thánh Phaolô viết cho các tín hữu Ê-phê-sô từ nơi lao tù. Hãy sống cho xứng với ơn kêu gọi mà Thiên Chúa đã ban cho anh em hãy ăn ở thật khiêm nhường, hiền từ và nhẫn nại, hãy lấy tình bác ái mà chịu đựng lẫn nhau. Bốn đức tính cần thiết để sống ơn gọi Kitô hữu. Để có thể sống chung với nhau, một người cần phải tập luyện để có những đức tính sau đây. Thứ nhất, khiêm nhường. Để biết mình trong mối tương quan với Thiên Chúa và với tha nhân, người không có đức tính này sẽ dễ dàng kiêu ngạo, khinh thường và dễ dàng kết án anh chị em của mình. Hiền từ, rau thê. Để dễ dàng kiểm soát tính nóng giận của mình. Người tín hữu không tranh đua để giành phần thắng lợi cho mình, nhưng tìm mọi cách thích hợp để đưa mọi người về cho Thiên Chúa. Kiên nhẫn, macrothumia, để chịu đựng những điều xảy ra trái với ý định của mình. Người kiên nhẫn không dễ nản chí khi gặp thử thách hay đòi phải nhìn thấy kết quả ngay, nhưng kiên trì chịu đựng trong gian khổ và cầu nguyện cho đến khi nhìn thấy kết quả. Bác ái, agape. Đây là nhân đức đặc biệt chỉ có trong đời sống Kitô hữu. Với nhân đức này, người tín hữu có thể làm được những điều mà người ngoài Kitô giáo không làm được, như yêu thương và làm ơn cho kẻ thù, cầu nguyện cho những người bách hại mình, tha thứ không có giới hạn là bao nhiêu lần. Bảo vệ sự hiệp nhất. Anh em hãy thiết tha duy trì sự hiệp nhất mà thần khí đem lại bằng cách ăn ở thuận hòa gắn bó với nhau. Người Kitô hữu có rất nhiều lý do để bảo vệ sự hiệp nhất trong giáo hội. Họ chỉ có một thân thể là giáo hội, nhiệm thể của Đức Kitô, một Chúa, một Thánh Thần, một niềm hy vọng là được sống đời đời. Họ chỉ có một Chúa và một niềm tin vào Đức Kitô, một phép rửa. Họ chỉ có một Thiên Chúa, Cha của mọi người, đấng ngự trên mọi người, qua mọi người và trong mọi người. Thứ hai, mỗi người được Thánh Thần ban cho quà tặng khác nhau để xây dựng nhiệm thể Đức Kitô. Mỗi người tín hữu là chi thể của một thân thể là Đức Kitô và lãnh nhận ân sủng khác nhau từ cùng một Thánh Thần để cùng nhau xây dựng thân thể của Đức Kitô. Ơn gọi Kitô hữu là ơn gọi chung của tất cả các tín hữu. Tuy nhiên, mỗi tín hữu còn có những ơn gọi riêng khác nhau, như kẻ này làm tông đồ, người nọ làm ngôn sứ, kẻ khác làm người loan báo tin mừng, kẻ khác nữa làm người coi sóc và dạy dỗ. Nhờ những ơn gọi khác nhau này, dân thánh được chuẩn bị để làm công việc phục vụ là xây dựng thân thể Đức Kitô cho đến khi tất cả chúng ta đạt tới sự hiệp nhất trong đức tin và trong sự nhận biết con Thiên Chúa, tới tình trạng con người trưởng thành, tới tầm vóc viên mãn của Đức Kitô. Phúc âm. Người khỏe mạnh không cần thầy thuốc, người đau ốm mới cần. Thứ nhất, Chúa Giêsu gọi Matthew. Bỏ nơi ấy, Đức Giêsu đi ngang qua trạm thu thuế, thì thấy một người tên là Matthew đang ngồi tại trạm. Người bảo ông, anh hãy theo tôi. Ông đứng dậy đi theo người. Lý do Chúa Giêsu gọi Matthew. Trước khi gọi, Chúa Giêsu biết Matthew đang hành nghề thu thuế, một nghề mà người Do Thái xếp loại tội nhân công khai vì làm tay sai cho ngoại bang để bóc lột dân chúng của mình bằng việc thu thuế. Chúa cũng biết nguy hiểm của dư luận khi thu nhận ông vào hàng ngũ tông đồ. Tuy nhiên, Chúa không giam ông trong ngục tù tội lỗi, nhưng muốn cho ông một cơ hội để mời gọi ông hướng tới tương lai. Hơn nữa, Chúa còn biết sẽ dùng ông vào việc gì trong việc rao giảng tin mừng, ghi nhận các sự kiện và viết tin mừng truyền lại cho mọi người. Phản ứng của Matthew. Lập tức, ông đứng dậy đi theo ngài. Matthew có lẽ rất ngạc nhiên vì không ngờ Chúa Giêsu không khinh thường ông như những người Do Thái khác, lại còn can đảm kêu gọi ông làm môn đệ. Phản ứng của Matthew cũng không kém can đảm. Ông quyết định bỏ một nghề hái ra tiền để đi theo một người không có gì bảo đảm vật chất cho đời mình. Thứ hai, tranh luận giữa Chúa Giêsu với các người Pharisee. Đức Giêsu không chỉ gọi Matthew, Ngài còn chấp nhận dùng bữa công khai tại nhà ông ấy cùng với nhiều người thu thuế và tội lỗi, cùng ăn với các người, cùng ăn với người và các môn đệ. Phản ứng của những người Pharisee. Thấy vậy, những người Pharisee nói với các môn đệ người rằng, sao thầy các anh lại ăn uống với bọn thu thuế và quân tội lỗi như vậy? Họ có lý do để chất vấn. Như cha mẹ Việt Nam vẫn đề phòng con cái rằng, gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Làm bạn với phường tội lỗi, không sớm thì muộn cũng lây những tội lỗi của họ. Câu trả lời của Chúa Giêsu, Ngài nói với họ, người khỏe mạnh không cần thầy thuốc, người đau ốm mới cần. Hãy về học cho biết ý nghĩa câu này. Ta muốn lòng nhân từ chứ đâu cần lễ tế. Vì tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi. Hai điều Chúa Giêsu muốn nhấn mạnh. Sứ vụ của Ngài là đến chữa lành những tội nhân. Tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi. Chúa có đủ bản lãnh để hoán cải những tâm hồn chai đá. Tất cả mọi người đều có tội và đều cần đến Chúa, chứ không phải chỉ có Matthew và bạn bè của ông. Các biệt phái vì không chịu cẩn thận xét mình, nên họ nghĩ họ không cần Chúa. Áp dụng trong cuộc sống. Chúng ta phải cố gắng sống đúng với ơn gọi Kitô hữu và ơn gọi riêng của mỗi người. Là môn đệ của Đức Kitô, chúng ta có bổn phận bảo vệ sự hiệp nhất của mọi thành phần. Chúng ta phải có lòng thương xót mọi người. Đừng bao giờ giam hãm anh chị em chúng ta trong ngục tù tội lỗi, nhưng luôn cho họ có cơ hội và mời gọi họ hướng tới tương lai. Amen.